là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mù Căng Chải và Văn Chấn.
Tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển du lịch xanh trở thành sản phẩm du lịch chủ đạo của tỉnh.
Gia tăng các trường hợp mắc cúm mùa.
Yên Bái sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm trong dịp đón giao thừa Tết Giáp Thìn 2024. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 11 tháng 1, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mù Căng Chải và Văn Chấn. Cùng đi có đồng chí Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Việt Nam và đoàn công tác của Bộ Nội vụ. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nội vụ cùng lãnh đạo huyện Mù Căng Chải và Văn Chấn. Tại huyện Mù Căng Chải, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến chúc Tết tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của các xã Hồ Bốn, Khao Mang và Lao Chải. Đây là ba xã của huyện Mù Căng Chải bị thiệt hại nặng nề của trận lũ ống lũ quét xảy ra hồi tháng 8 năm 2023 vừa qua. Tại đây, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Căng Chải đạt được trong phát triển kinh tế xã hội từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Mặc dù là một huyện nghèo của cả nước và còn gặp nhiều khó khăn, song với nỗ lực vượt bậc, năng động, sáng tạo, linh hoạt, Đảng bộ, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế đạt được những kết quả vượt bậc, nhất là trong công tác giảm nghèo bền vững, đạt những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ hộ nghèo đều giảm ở mức cao trên 8,5% năm. Riêng năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 9,83%, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 38,45%. Đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã nhanh chóng kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, giúp nhân dân phục hồi sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà mong rằng Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi tư duy nhận thức, nâng cao năng suất lao động, hình thành vùng chuyên canh trong sản xuất, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, thúc đẩy phát triển các loại hình thương mại, du lịch dịch vụ, sớm đưa huyện thoát khỏi huyện nghèo trong những năm tới. Đối với bà con nhân dân đồng bào Mông của ba xã Hồ Bốn, Khao Mang và Lao Chải nói riêng và huyện Mù Căng Chải nói chung, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà mong muốn nhân dân phát huy tinh thần ý chí tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, thay đổi tư duy thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank Việt Nam và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã trao tặng 620 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của các xã Hồ Bốn, Khao Mang, Lao Chải, huyện Mù Căng Chải. Tại huyện Văn Chấn, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác cũng đã đến chúc Tết, trao tặng 500 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn các xã Tú Lệ, Nậm Búng, Gia Hội, Sơn Lương và Nậm Lành. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn. Đồng chí Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng, phấn khởi và ấn tượng với những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền huyện đạt được trong năm qua, đặc biệt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã có 12 xã đạt nông thôn mới, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nông nghiệp, nông dân và nông thôn có nhiều khởi sắc. Trong công tác giảm nghèo bền vững, người dân đã có ý thức tự lực tự cường, vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà mong rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Văn Chấn tiếp tục nỗ lực vượt khó khăn, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo với phương châm không để hộ nghèo không có Tết, tổ chức cho nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại Sở Y tế. Tham dự đoàn giám sát còn có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hiện nay Sở Y tế có 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc giai đoạn 2015-2023. Ngành đã thực hiện sắp xếp và đã giảm được 17 đơn vị, tinh giản 442 biên chế viên chức. Giai đoạn 2022-2026, ngành xây dựng đề án tinh giản 1.316 viên chức. Đến nay toàn ngành có 7 trên 15 đơn vị khám chữa bệnh tự chủ, 100% chi hoạt động thường xuyên. Tỷ lệ tự chủ chung của các đơn vị khám chữa bệnh công lập đạt 86%. Tại buổi làm việc, ngành y tế đã đề nghị chính phủ cần có chính sách ưu đãi riêng đối với cán bộ ngành y, đối với các công chức làm việc trong các cơ quan hành chính và viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị bảo đảm chi thường xuyên và tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp thu các kiến nghị của ngành y tế để tổng hợp gửi Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Nhằm tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch ở từng vùng, từng địa phương, trong năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch xanh trở thành sản phẩm du lịch chủ đạo của tỉnh. Theo đó, đối với du lịch sinh thái trải nghiệm các giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan, sẽ tập trung thu hút đầu tư chuyên nghiệp cho sản phẩm du lịch tại di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, rừng tre cổ thụ Suối Giang, huyện Văn Chấn, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia Hồ Thác Bà, khu rừng nguyên sinh Nà Hầu, huyện Văn Yên. Đối với du lịch mạo hiểm, trải nghiệm, các giá trị địa hình núi cao, thám hiểm hang động, thác nước sẽ tập trung thu hút đầu tư chuyên nghiệp cho các mô hình du lịch tại khu trung tâm huấn luyện và trải nghiệm Tú Lệ, huyện Văn Chấn, đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Trì Nhù, thác Háng Đề Chơ, trải nghiệm dù lượn tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, trải nghiệm săn mây bằng dù lượn trên đỉnh Khao Phạ, huyện Mù Căng Chải. Bên cạnh đó, du lịch nghỉ dưỡng cũng sẽ tiếp tục được các địa phương khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng các phân khúc khách du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nông dân thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực ra đồng thu hoạch cây màu vụ đông, tổ chức vệ sinh đồng ruộng, cày bừa làm đất để sản xuất hơn 2.000 hecta lúa vụ đông xuân 2024. Hơn 1.000 mét vuông ngô là nguồn thức ăn chính cho đàn gia súc và gia cầm của gia đình bà Vì Thị Tân, thôn Bản Thón, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Sau thu hoạch cây màu vụ đông, gia đình bà đã làm đất, đắp bờ để chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mới theo đúng lãnh đạo chỉ đạo của thị xã. Bà Vì Thị Tân, thôn Bản Thón, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Thấy cả vẫn việc hình mà thử ma gì thay gì.
Bây giờ cũng sắp cấy rồi, ai cũng cố gắng tăng gia sản xuất, cố gắng cấy xong trước Tết để đón Tết vui vẻ hơn. Để sản xuất lúa vụ đông xuân 2024 theo cơ cấu giống, khung lịch thời vụ, các hộ nông dân của xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ không tiến hành thu hoạch nhanh gọn diện tích cây màu vụ đông để giải phóng đất, gieo cấy đúng thời vụ khung lịch. Chị Lò Thị Mừng, thôn Bản Lọng, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Gia đình tôi thu hoạch ngô xong rồi, giờ gia đình tôi đang chuẩn bị chặt cây ngô xong là để cày bừa cấy ạ.
Vụ đông xuân 2024, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu gieo cấy hơn 2.000 hecta, sản lượng đạt 12.600 tấn. Để sản xuất vụ này đạt kết quả cao, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã phường hướng dẫn bà con thu hoạch nhanh gọn diện tích cây màu vụ đông, thực hiện sớm các khâu làm đất, chuẩn bị vật tư nông nghiệp, cơ cấu giống cho sản xuất vụ mới. Ông Hoàng Văn Hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Để thực hiện sản xuất cái vụ đông xuân năm 2023-2024 thì đảm bảo đúng thời gian, hay nhất là chỉ đạo bà con kịp thời thu vụ đông, thu ngô vụ đông và đăng ký giống cũng như là chuẩn bị đất để gieo mạ đúng khung lịch. Bà con thì cũng rất là tích cực, không bỏ ruộng hoang và cũng chủ động là nạo vét rồi cày bừa để chuẩn bị thực hiện tốt nhất cho vụ đông xuân năm 2023-2024.
Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Yên Bái, bên cạnh những tuyến đường lớn, trục chính kết nối giao thông đô thị, thì những tuyến đường nhánh nằm sâu trong khu dân cư cũng được chú trọng xây dựng, hình thành những tuyến phố xanh, sạch đẹp, văn minh đô thị. Mỗi con phố ẩn mình trong lòng thành phố đều mang lại cảm giác bình yên của một đô thị miền núi đáng sống, làm cho bất cứ ai đến đây cũng nhớ mãi vẻ thanh bình, xanh mát, trong lành. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi trải nghiệm trên con đường Ngô Gia Tự. Có chiều dài khoảng 500 mét, đường Ngô Gia Tự kéo dài từ đường Đinh Tiên Hoàng tới đường Võ Thị Sáu. Tuy là con đường nhỏ nhưng lại nằm giữa trung tâm thành phố Yên Bái. đường Ngô Gia Tự dẫn đến rất nhiều địa điểm quan trọng như trường học, các cơ quan hành chính, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ. Vinh dự được mang tên người đảng viên Cộng sản Việt Nam Ngô Gia Tự, ông là người được tham gia lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ở đó, ông được Kỳ bộ Bắc Kỳ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội giao nhiệm vụ vào tỉnh bộ Bắc Ninh để gây dựng cơ sở ở địa phương. Ngô Gia Tự đã giác ngộ được nhiều công nhân lao động về con đường cách mạng, là tấm gương sáng, một hình mẫu về tài năng khí phách của một người cách mạng yêu nước, yêu dân tộc, kiên cường và bất khuất. Là một đường nhánh của thành phố Yên Bái, nhưng ngày nay đường Ngô Gia Tự được xây dựng khang trang khi mặt đường trải bê tông rộng rãi, có hệ thống vỉa hè và cống thoát nước hai bên với những hàng cây xanh trải dài, tỏa bóng mát. Chị Đào Thị Lương, người dân ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái thường xuyên đi trên tuyến đường Ngô Gia Tự, bày tỏ.
Hàng ngày tôi vẫn đi bán hàng qua con đường này, thấy con đường này rất xanh, sạch, đẹp. Thành phố bây giờ nó thay đổi nhiều, có nhiều tuyến đường đẹp, khang trang hiện đại hơn.
Đường Ngô Gia Tự thuộc phường Đồng Tâm, phường trung tâm của thành phố Yên Bái cũng là địa phương có đông dân cư nhất của thành phố, nên tại các khu vực trọng điểm, nơi giao nhau giữa các tuyến đường đều được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông cùng hệ thống camera an ninh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị. Từ tuyến đường này cũng dẫn đến nhiều địa điểm quan trọng như trung tâm km 5 thành phố Yên Bái, các trường học, các cơ quan đơn vị của tỉnh nên lượng người tham gia trên tuyến cũng luôn tấp nập. Em Lương Ngọc Bảo, sinh viên trường Cao đẳng Yên Bái vui vẻ cho biết.
Em cũng hay đi qua tuyến đường này, em thấy tuyến đường này khá là sạch sẽ, nó khang trang, tối thì cũng có đèn soi sáng. Và tuyến đường này cũng gần trung tâm thành phố, cũng rất thuận tiện cho đi lại.
Còn đây là nhận xét của em Nguyễn Duy Tiến, sinh viên trường Cao đẳng Yên Bái.
Thấy con đường này thật là thoáng đãng và sạch sẽ, giao thông thì thuận tiện. Đường xá thì cũng sạch, đường xá cũng thuận tiện để đi lại. Và đây không phải con đường chính, em cảm đi con đường này em thấy cảm giác nhanh hơn.
Là tuyến đường nằm ở khu vực trung tâm thành phố Yên Bái, nên các hộ dân sinh sống ở đây thường xuyên được Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm tuyên truyền vận động, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vào các dịp lễ Tết, tuyến đường được trang hoàng hệ thống đèn điện, cùng cờ, khẩu hiệu, làm cho tuyến đường thêm sáng và rực rỡ hơn. Đây cũng là một trong những hành động cụ thể thiết thực để xây dựng thành phố phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp, thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã phát động các cơ sở giáo dục xây dựng cảnh quan, giữ gìn môi trường học đường với nhiều mô hình thiết thực hiệu quả. Mô hình trường học bốn mùa hoa được các đơn vị trường hưởng ứng tích cực, qua đó giúp học sinh hình thành lối sống xanh. Hoa trước cửa lớp, hoa nơi sân trường, mùa nào hoa ấy, quanh năm trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên được tô điểm bởi những khoảng không gian rực rỡ. Mỗi góc sân trường đều trở thành những lớp học đặc biệt của các em học sinh. Hoa lá là những dụng cụ học tập trực quan vô cùng hữu ích để các em viết được những bài văn sinh động hấp dẫn. Khuôn viên sân trường rộng rãi, thoáng đãng, môi trường trong lành mát mẻ là điều kiện tốt để thầy trò nhà trường tham gia các hoạt động học tập, qua đó giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường. Cô giáo Nguyễn Như Quỳnh, trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Đây là hoa thạch thảo, các con có biết không? Hoa có rất nhiều màu sắc khác nhau, màu hồng này, màu trắng này, hoa rất là đẹp đấy. Thế cô trò mình sẽ cùng nhau nhặt những cái lá sâu, lá bọ này đi này. Sau đó là chúng mình tưới nước và chăm sóc để đến trường ngày nào cũng có hoa đẹp như này nhá.
Em Trần Bảo Lâm, trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
Trường cháu có rất nhiều hoa, các cô giáo đã chăm sóc và hướng dẫn bọn cháu để trồng các loại hoa như hoa bách thảo, hoa hướng dương và hoa hồng.
Năm học 2023-2024, trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc có 530 học sinh, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh rất yêu mô hình này. Tất cả hoạt động giáo dục như STEM, các thầy cô cũng hướng cho học sinh cách chăm sóc vườn hoa cây cảnh, bảo vệ và vun trồng. Bà Nguyễn Thị Thu Hải, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc nói:
Bốn mùa là những loài hoa khác nhau, bởi vì chúng tôi quan niệm là các em học sinh ấy là những bông hoa đẹp, thì chúng tôi cũng tạo cho các em những cái hành động đẹp. Đó là ngoài cái việc học ở trên lớp thì các con trong giờ ra chơi hoặc trong cái tiết hoạt động trải nghiệm chủ đề ấy, chúng tôi cho các em ra sân, vừa là để các con sẽ làm quen với cái khung cảnh thiên nhiên và cũng chăm sóc cái vườn hoa trong nhà trường. Thì qua cái công việc này thì tôi thấy là các em rất là hứng thú và phụ huynh cũng rất là ủng hộ.
Những năm qua, trường tiểu học trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học bốn mùa hoa, phân công các khối chăm sóc hoa và cây cảnh. Mỗi ngày đến trường, các cán bộ giáo viên đều dành ít phút đầu giờ tham gia chăm sóc cây, tạo môi trường giáo dục xanh sạch đẹp an toàn. Từ những hoạt động này góp phần giáo dục ý thức hình thành nhân cách tốt đẹp và lối sống văn minh ngay từ lứa tuổi học đường. Em Tăng Ngọc Kim Châu, trường tiểu học trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
các thầy cô dạy chúng cháu cách tưới cây, trồng cây, nhổ cỏ. Ngôi trường cháu rất đáng sống và ngôi trường cháu rất là đẹp.
Phong trào trồng hoa cây cảnh trong khuôn viên trường đã thu hút học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia, tạo ra một không gian xanh không chỉ thuận tiện cho nhà trường trong hoạt động ngoại khóa mà giúp học sinh phát huy khả năng của mình. Việc trồng hoa, cây xanh giúp học sinh có không gian thoải mái để đọc sách, thư giãn, trao đổi kinh nghiệm học tập, tạo cảm giác gần gũi thân thiện cho các em khi đến trường, đến lớp. Bà Đặng Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở Nga Quán cho biết:
để có được những cái vườn hoa như này thì giúp sức của từ phụ huynh, giáo viên và nhà trường, học sinh đồng lòng từ khâu chăm sóc, trồng cho đến là tưới tỉa thường xuyên. Cho nên là mỗi một mùa sẽ mang một màu hoa khác nhau. Vào ngôi trường, khi giáo viên và học sinh đến trường thì cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc.
Phong trào xây dựng trường học sáng xanh sạch đẹp được ngành giáo dục triển khai sâu rộng và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các đơn vị trường. Toàn tỉnh có 335 trường học đạt chuẩn quốc gia. Các trường đều xây dựng được cảnh quan trường học sáng xanh sạch đẹp. Ngày càng có nhiều hơn nữa những trường học sinh thái, trường học thân thiện, giúp thế hệ tương lai gắn kết với thiên nhiên và hình thành lối sống xanh bền vững.
Thời gian qua, diễn biến bất thường của thời tiết đã khiến các ca bệnh cúm mùa có chiều hướng gia tăng. Chỉ trong hơn một tháng qua, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 600 ca mắc. Cụ thể, trong tháng 12 năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận gần 500 ca mắc cúm, tăng gần 100 ca so với tháng 11 năm 2023. Từ đầu năm 2024 đến nay, ghi nhận thêm gần 130 ca mắc. Các tác nhân gây bệnh cúm mùa chủ yếu là các chủng virus cúm AH1N1, cúm AH3N2, cúm B và cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm cao qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc, có thể phát triển thành dịch cúm mùa nếu không có biện pháp kiểm soát thích hợp. Do đó, ngành y tế khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi ra đường, hạn chế đến nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, diệt khuẩn, vệ sinh cá nhân. Mỗi ngày nên vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý, đồng thời giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất, rèn luyện sức khỏe đều đặn và chủ động tiêm vaccine cúm mùa định kỳ để nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm trên địa bàn tỉnh vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Toàn bộ nguồn kinh phí để bắn pháo hoa được các cơ quan đơn vị tỉnh Yên Bái huy động từ nguồn xã hội hóa, tổ chức tại 8 điểm, trong đó có một số điểm chính gồm khu vực trung tâm km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, khu vực công viên Yên Hòa, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên. Thời gian bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa tại một số khu vực, thời gian bắn có thể sẽ sớm hơn. Để tổ chức bắn pháo hoa tại các điểm theo đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn, hiện nay các đơn vị liên quan đang lên kế hoạch hiệp đồng chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức, tập huấn, hướng dẫn về công tác tổ chức và kỹ thuật bắn pháo hoa, chuẩn bị tốt lực lượng chỉ huy, chỉ đạo bắn. Đặc biệt, làm tốt công tác bảo vệ trật tự, xử lý các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị kỹ thuật trước, trong và sau thời gian bắn pháo hoa. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án hàng loạt cuộc tấn công của các tay súng Houthi ở ngoài khơi bờ biển Yemen nhằm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại hàng hải quốc tế đi qua Biển Đỏ và dấy lên nguy cơ xung đột ở giải Gaza lan rộng ra toàn khu vực. Kể từ khi Israel mở chiến dịch quân sự ở giải Gaza để trả đũa các vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel, lực lượng Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ nhằm thể hiện đoàn kết với người dân Palestine. Mỹ đồng minh chủ chốt của Israel cũng đã thành lập một liên minh quốc tế nhằm bảo vệ giao thông hàng hải tại khu vực này, nơi có vai trò chiến lược với ít nhất 12% giao dịch thương mại hàng hóa thế giới đi qua.
Ngày 10 tháng 1, cựu thống đốc bang New Jersey, ông Chris Christie đã từ bỏ cuộc đua giành tấm vé đề cử của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024, sau khi không thu hút được sự ủng hộ của cử tri bằng các chính sách chống cựu Tổng thống Donald Trump. Phát biểu với những người ủng hộ tại tòa thị chính ở Windham, bang New Hampshire, ông Christie đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử của mình và nhấn mạnh thà thua khi nói lên sự thật còn hơn nói dối để giành chiến thắng. Ông chỉ trích các đối thủ trong Đảng Cộng Hòa đã không dám đối đầu trực tiếp với ông Trump, đồng thời chưa bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ ứng cử viên nào của đảng này. Trong cuộc thăm dò của hãng Reuters Ipsos công bố cùng ngày, tỷ lệ ủng hộ của Đảng Cộng Hòa dành cho ông Christie chỉ ở mức 2%. Trước đó, thống đốc bang Bắc Dakota cũng đã từ bỏ nỗ lực giành tấm vé đề cử của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024, sau khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông trong các cuộc thăm dò liên tục ở mức một chữ số.
Ngày 10 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới bờ Tây và hội kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhằm thúc đẩy tầm nhìn cho giải Gaza thời hậu chiến. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Blinken đã nhắc lại lập trường của Mỹ trong việc ủng hộ các bước cụ thể hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine. Ngoại trưởng Blinken cũng kêu gọi Israel bàn giao đầy đủ các khoản thu thuế còn nợ cho phía Palestine nhằm duy trì ổn định tại khu vực. Về phần mình, Tổng thống Abbas nhấn mạnh Gaza là một phần không thể thiếu đối với hy vọng thành lập nhà nước Palestine. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 150 mục tiêu của Hamas ở miền nam Gaza trong ngày 10 tháng 1 và khẳng định quyết tâm tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas, đưa các con tin bị bắt cóc hồi tháng 10 trở về an toàn.
Ngày 10 tháng 1, chính phủ Argentina và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đạt được thỏa thuận về chương trình cho vay trị giá 44 tỷ đô la. Thông báo của Quỹ tiền tệ quốc tế cho biết thỏa thuận sẽ được trình lên ban điều hành của cơ quan này xem xét trong những tuần tới. Và nếu được phê chuẩn, thỏa thuận sẽ cho phép chính phủ Argentina được nhận khoản giải ngân 4,7 tỷ đô la. Argentina đang vất vả kiềm chế lạm phát vốn đã tăng lên mức 200% và dự trữ ngoại tệ đang rơi vào vùng âm, nên rất cần có được thỏa thuận cho vay với IMF. Chính phủ mới của Tổng thống Javier Milei đã đàm phán với các quan chức IMF từ cuối tuần trước nhằm đạt thỏa thuận về bản đánh giá thứ 7 của chương trình này và được giải ngân khoảng 3,3 tỷ đô la đang rất cần để thanh toán nợ. Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Liverpool đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Fulham trong trận bán kết lượt đi League Cup. Phút thứ 19, Willian tận dụng sai lầm của hàng thủ Liverpool để ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Sau nhiều đợt hãm thành, Lữ đoàn đỏ đã có được niềm vui ở phút thứ 68 với pha lập công của Curtis Jones. Sau khi có bàn gỡ hòa 1-1, Liverpool tiếp tục dồn ép Fulham. Trước sức ép lớn từ phía đội chủ nhà, Fulham đã không thể trụ vững và nhận bàn thua thứ 2 ở phút thứ 71 của trận đấu do công của Gakpo. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng 2-1 trước Fulham. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện Klopp tạm thời nắm lợi thế trước cuộc tái đấu trên sân của đối thủ vào ngày 25 tháng 1. Cũng trong sáng nay, Real Madrid đã giành chiến thắng 5-3 trước Atlético Madrid trong trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha. Ngay phút thứ 6 của trận đấu, các khán giả đã được chứng kiến bàn thắng khi Hermoso ghi bàn cho Atlético Madrid. Tuy nhiên, chỉ 14 phút sau, trung vệ Rudiger đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho kênh kiến trắng. Phút 29 của trận đấu, Mendy đã ghi bàn thắng thứ 2 cho Real Madrid sau đường kiến tạo của Carvajal. Mặc dù vậy, niềm vui của thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti ngắn chẳng tay gang, bởi lẽ phút thứ 37, tiền đạo Griezmann đã ghi bàn thắng thứ 2 cho Atlético Madrid để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút thứ 78, Rüdiger phản lưới giúp Atlético một lần nữa vượt lên ở trận đấu này. Sau bàn thua thứ 3, Real Madrid đã dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Los Blancos đã giúp họ có bàn gỡ hòa 3-3 ở phút thứ 85 do công của Carvajal. Trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha phải bước vào hiệp phụ khi hai đội hòa nhau 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức. Trong hiệp phụ, đội bóng của huấn luyện viên Simeone đã bị xuống sức nên nhận hai bàn thua ở các phút 116 và 120+2. Kết quả chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng với tỷ số 5-3 trước Atlético Madrid để đoạt vé vào chơi trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha. Chuyển sang diễn biến tại Coppa Italia, trận đấu giữa Milan và Atalanta đã chứng kiến màn lội ngược dòng khó tin của Atalanta. Trong thế trận, huấn luyện viên Piero Gasperini phải nhận thẻ đỏ từ hiệp 1. Tới phút thứ 45, Milan đã ghi bàn vượt lên dẫn trước nhờ công của Rafael Leao. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Kupmeier đã nhanh chóng gỡ hòa cho Atalanta ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Phút thứ 57, Atalanta được hưởng một quả phạt đền và Kupmeier đã hoàn tất cú đúp của mình sau khi thực hiện thành công quả đá 11m. Bị dẫn bàn, Milan dồn toàn lực lên tấn công và họ đã có rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng không thành công. Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 2-1 nghiêng về phía Atalanta. Đội bóng của huấn luyện viên Gasperini giành quyền vào bán kết Coppa Italia và sẽ đối đầu với Fiorentina.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.